là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế. Phần cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 25 tháng 12, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 27 mở rộng, tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, ban nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2025, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương và phương án tổng thể sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái, đồng thời xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự hội nghị còn có đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở ngành đoàn thể địa phương trong tỉnh.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2024 vượt lên nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3. Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng thời cơ, khai thác hiệu quả các lợi thế, không ngừng đổi mới sáng tạo, quyết tâm quyết liệt, kiên định mục tiêu, linh hoạt về giải pháp, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để vừa nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3, vừa cơ bản hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 theo chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy với nhiều kết quả tích cực. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhấn mạnh.
Bức tranh về kinh tế có nhiều điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,91% vượt kế hoạch đề ra, là mức tăng trưởng cao nhất. Tức là mức tăng trưởng cao thứ hai trong 10 năm trở lại đây. Thì năm 2022 thì chúng ta tăng trưởng là 8,88%. Sản xuất nông nghiệp thì tiếp tục có cái đà tăng trưởng khá trong bối cảnh nhiều diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai bão lũ và đạt 3,56%, đứng thứ hai trong 14 tỉnh trong vùng. Về xây dựng nông thôn mới thì chúng ta đã có 113 trên 146 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 77,4%, và chúng ta đã tiệm cận với mặt bằng chung của toàn quốc. Mặt bằng chung toàn quốc chúng ta là 78%. Thế và với kết quả là 77,4% này thì chúng ta là cao hơn 1,5 lần so với trung bình của cả khu vực. Cả khu vực của chúng ta là trung bình là 51,8%. Công nghiệp tiếp tục phát triển ổn định và đã thu hút được một số dự án đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp và cũng như là các cái dự án sản xuất chế biến nông lâm sản có quy mô lớn. Ví dụ như là khu công nghiệp Trấn Yên thì được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Rồi trong năm thì chúng ta cũng đã trao chứng nhận đầu tư cho nhà máy điện sinh khối tại khu công nghiệp Đông Cuông của Văn Yên. Thế rồi cấp chứng định chủ trương đầu tư cho công ty gia vị Sơn Hà, là một cái doanh nghiệp rất là lớn trong việc chế biến quế. Ngoài ra thì các cái cụm công nghiệp Thịnh Hưng 1, Thịnh Hưng 2, Thịnh Hưng 3 thì cũng đã được chúng ta cấp quyết định chủ trương đầu tư. Và đây cũng là một trong những cái động lực về để phát triển kinh tế xã hội trong những năm tới. Thương mại dịch vụ phát triển nhanh, khởi sắc và có tốc độ tăng trưởng là 8,94%. Chúng ta đứng thứ 2 trong 14 tỉnh trong vùng và đứng thứ 6 toàn quốc. Và cũng đây là một trong những kết quả cao nhất từ trước đến nay.
Bên cạnh những điểm sáng về kinh tế, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy cũng khẳng định, năm 2024, lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành hỗ trợ trên 1.400 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, giảm nghèo nhanh và bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 5,68%, đứng thứ 6 trong vùng. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy cho biết, với quyết tâm chính trị cao, nhìn nhận khách quan, tình hình thực tiễn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành chương trình hành động số 246 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, với mục tiêu hoàn thành đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ, bảo đảm cơ bản hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Về tổng kết nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương và phương án tổng thể sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy cho biết, Giai đoạn trước, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc hiệu quả chủ trương, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ theo đúng tinh thần nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và các nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12. Kết quả về bộ máy đã giảm 361 cơ quan đơn vị, trong đó có 115 cơ quan tổ chức hành chính, 246 đơn vị sự nghiệp, đạt 27% so với thời điểm 30 tháng 6 năm 2017. Về biên chế, giảm 366 biên chế công chức, đạt tỷ lệ 11,6% so với năm 2017, giảm 2.891 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đạt tỷ lệ 13,3% so với năm 2017, từ đó đã tiết kiệm đáng kể nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, khoảng trên 1.300 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã có nhiều mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh được Yên Bái triển khai sớm, được Trung ương đánh giá cao và nhiều địa phương tham khảo, học tập kinh nghiệm. Từ những kinh nghiệm quý báu trong giai đoạn trước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, trước bối cảnh rất cấp bách, yêu cầu rất cao của cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 18 khẩn trương rà soát, xây dựng các phương án, đề án, sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng với 5 quan điểm, yêu cầu và 7 nguyên tắc cụ thể nhằm đạt mục tiêu xuyên suốt.
Tổ chức các cơ quan quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và thực hiện chịu trách nhiệm chính, gắn với sắp xếp lại tổ chức bên trong của các cơ quan, đảm bảo tinh gọn, giảm đầu mối. Bộ máy sắp xếp tinh gọn phải được vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực, phải tốt hơn tổ chức bộ máy cũ, đồng thời quá trình sắp xếp phải đảm bảo vận hành thông suốt, không gián đoạn, mất thời gian chờ đợi, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống của nhân dân. Theo đó, thì sau một thời gian khẩn trương, tích cực, nhưng chặt chẽ, bài bản, thận trọng, khoa học, công khai, minh bạch, với lộ trình phù hợp, tính toán hài hòa giữa các cơ quan đơn vị được sắp xếp, vừa tinh gọn, khoa học hợp lý, vừa đảm bảo tính kế thừa, ổn định cơ bản. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất nguyên tắc để báo cáo với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào dự thảo phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái. Đây là một nội dung rất lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ dự thảo phương án và những nội dung sắp xếp hợp nhất, sáp nhập cụ thể của từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện, lộ trình thực hiện để thảo luận, xem xét, đánh giá kỹ lưỡng nhiều chiều để lựa chọn được phương án phù hợp, hiệu quả, khả thi để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu hoàn chỉnh, báo cáo Trung ương triển khai theo quy định hiện hành.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết để tiếp tục chuẩn bị một bước cho nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030. Theo chương trình, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27 mở rộng diễn ra trong 1,5 ngày.
Thưa quý vị và các bạn, khối thi đua các cơ quan đảng tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng khối thi đua; đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Thường trực khối thi đua.
Năm 2024, 9 cơ quan đơn vị trong khối thi đua các cơ quan đảng đã chủ động triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng. Trong đó, tập trung xây dựng chương trình kế hoạch và phát động các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công chức viên chức, người lao động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, ngành và khối thi đua phát động, tổ chức. Trọng tâm là tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Các phong trào thi đua, Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cán bộ, công chức viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Thông qua các phong trào thi đua đã kịp thời khuyến khích động viên cán bộ công chức viên chức người lao động hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công tác chuyên môn của từng cơ quan đơn vị trong khối. Năm 2025, các cơ quan đơn vị trong khối sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 05 của tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và quy định số 16 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện văn hóa, đạo đức trong đảng và hệ thống chính trị tại Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả đúng tiến độ các nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị và các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Phát động các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành đảm bảo thiết thực hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bổ sung làm rõ hơn những kết quả đã đạt được của khối trong năm 2024, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2025. Hội nghị cũng đã bỏ phiếu bình xét suy tôn các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc, có đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. Nhân dịp này, khối thi đua các cơ quan xây dựng đảng tỉnh đã phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh vừa tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận xã Đông An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Yên Hợp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu huyện Văn Yên năm 2024. Năm 2019, xã Đông An được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2019 đến nay, xã Đông An đã không ngừng phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Kết quả thẩm tra đánh giá mức duy trì và đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tổng số tiêu chí được thẩm tra đạt yêu cầu là 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2024 trên địa bàn xã đạt trên 64 triệu đồng mỗi người một năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều theo tiêu chí nông thôn mới là 7,93%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75,74%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2024 đạt 95,6%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được ổn định. Đối với xã Yên Hợp, được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng mỗi người mỗi năm, tăng hơn 10% so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới cao tại thời điểm. Tỷ lệ nghèo đa chiều chiếm 5,2%, nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt chuẩn theo quy định đạt tỷ lệ 100%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,11%. Trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản, đến nay xã đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. Qua 14 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn huyện đã có 24 trên 24 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, kết quả thực hiện chương trình đã góp phần quan trọng làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống của nhân dân được cải thiện tích cực, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Tại hội nghị, Hội đồng thẩm định tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất xã Đông An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Yên Hợp đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.
Năm 2024, hạt kiểm lâm huyện Văn Yên phát hiện xử lý 31 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, xử phạt các đối tượng vi phạm trên 133 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Yên sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa khô, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Trấn Yên và đơn vị tài trợ là Chi hội Gỗ Viên Nén Việt Nam đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 gia đình chính sách là thân nhân liệt sĩ khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Trấn Yên. Sau một thời gian thi công cùng với sự hỗ trợ của nhà tài trợ do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái vận động, quyên góp cùng sự chung tay góp sức ngày công lao động vận chuyển vật liệu, san tạo mặt bằng của chính quyền địa phương và các đoàn thể, đến nay ngôi nhà của 3 gia đình chính sách và thân nhân liệt sĩ ở xã Hưng Khánh và xã Cường Thịnh huyện Trấn Yên đã được hoàn thành. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh cùng huyện Trấn Yên và nhà tài trợ Chi hội Gỗ Viên Nén Việt Nam đã trao mỗi gia đình 70 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa. Đây là việc làm có ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước như nguồn, giúp các gia đình chính sách có nhà ở kiên cố, ổn định cuộc sống.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là mục điểm báo điện tử.
Thưa quý vị, tinh giản biên chế là chủ trương được Đảng, Nhà nước đưa ra và thực hiện từ lâu với những bước đi chắc chắn. Tuy nhiên, song song với việc đẩy mạnh sắp xếp lại tinh gọn bộ máy, chúng ta cũng cần hết sức lưu tâm tới việc giữ gìn nhân tài ở những cơ quan đơn vị địa phương thuộc diện sát nhập sắp xếp lại. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm từ những đợt sắp xếp tổ chức đơn vị hành chính và tinh giản biên chế trước đây. Đồng thời, năng suất lao động trong lĩnh vực công ngày càng được nâng cao do sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là nhờ ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong việc xây dựng xã hội số, công dân số, chính phủ số và chính quyền địa phương số. Để thu hút được người tài vào phục vụ các cơ quan đơn vị địa phương đã phải mất rất nhiều công sức, thậm chí phải đưa ra những ưu đãi mang tính khác biệt nhất định. Do vậy, chúng ta cần có những cơ chế đánh giá về chất lượng từng cán bộ công chức viên chức thuộc các cơ quan đơn vị địa phương thuộc diện sát nhập, sắp xếp lại, tránh để mất người tài. Thu hút người tài đã khó, giữ chân người tài càng khó hơn. Hy vọng chúng ta sẽ không đánh mất những người tài năng lực thực sự trong cuộc cách mạng tinh giản biên chế lần này.
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 138 về việc thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư quản lý. Báo Đại đoàn kết bình luận đây là một bước đi cụ thể làm tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Công điện của Thủ tướng Chính phủ lần này có độ bao phủ rộng với quy mô trên toàn quốc nhằm lập danh sách đánh giá các tài sản công được hình thành qua nhiều thời kỳ với nhiều loại tài sản khác nhau. Để đảm bảo thực hiện hiệu quả tổng kiểm kê tài sản, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chưa ban hành kế hoạch tổng kiểm kê, chưa tập huấn, thực hiện ban hành kế hoạch và tập huấn, báo cáo kết quả, hoàn thành trước ngày 23 tháng 12. Việc tổng kiểm kê tài sản được xem là một bước đi cụ thể nhằm ngăn chặn việc lãng phí tài sản công. Nhằm ngăn chặn tình trạng lãng phí xảy ra ở nhiều nơi, nhiều cấp, có lẽ cần có chế tài đủ mạnh trong phòng chống tham nhũng và phải quy rõ trách nhiệm của từng cá nhân, của người đứng đầu và của tổ chức để xảy ra lãng phí. Và cần xây dựng văn hóa phòng chống lãng phí, đưa thực hành tiết kiệm chống lãng phí trở thành tự giác, tự nguyện, thành nhiệm vụ hàng ngày như Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu.
Từ ngày 25 tháng 12, những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội như Facebook và các nền tảng khác. Đó là một trong những quy định tại Nghị định số 147/2024, quy định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Theo báo Lao động, xác từ tài khoản sẽ hỗ trợ kiểm soát người dùng, ngăn chặn lừa đảo, bảo vệ quyền riêng tư. Quy định như vậy sẽ hạn chế những thông tin đánh hội đồng, vu cáo, bắt nạt trên mạng xã hội. Một điểm tích cực khác của xác thực đó là những người muốn tạo tài khoản ảo, nặc danh để làm việc mờ ám không dễ thực hiện vì dễ bị truy vết phát hiện. Từ trước đến nay, không ít người lợi dụng mạng xã hội để đưa tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nạn nhân không biết kêu ai, không thể yêu cầu phía tấn công gỡ bỏ thông tin. Khi có xác thực tài khoản, cơ quan quản lý sẽ xác định được người có hành vi vi phạm để xử lý. Nghị định 147 đi vào đời sống sẽ giúp cho không gian mạng xã hội lành mạnh, người dùng được an toàn và ứng xử có trách nhiệm hơn.
Trong niềm vui trải nghiệm những chuyến tàu đầu tiên của tuyến metro đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng là lúc phải nghĩ đến những gì nên học nên làm tiếp theo về văn hóa đi tàu điện để đảm bảo trải nghiệm tốt cho hành khách, đảm bảo an toàn vệ sinh và hiệu quả của hệ thống giao thông công cộng hiện đại này. Đáng mong đợi nhất là lối hành xử cho thấy ý thức cộng đồng, thái độ tôn trọng và tinh thần trách nhiệm công dân, chủ động nhường chỗ cho người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, người khuyết tật, không nói chuyện to tiếng, không tùy tiện mở thiết bị nghe nhạc với âm thanh loa ngoài làm phiền người khác, không tùy tiện quay phim chụp ảnh, không chiếm chỗ bằng cách đặt túi sách hoặc đồ đạc cá nhân lên ghế ngồi, đặc biệt khi tàu đông người. Khi tàu đông, cố gắng tạo không gian tối đa cho những người xung quanh bằng những hành vi nho nhỏ dễ thương như chủ động tháo ba lô trên vai xuống và sẵn sàng giúp đỡ người đi tàu gặp khó khăn nào đó do chưa quen sử dụng tàu điện ngầm. Để thấy có một được chuyến metro đầu tiên đã mất hàng chục năm trời, nhưng để xây dựng được nền nếp văn minh đi tàu điện có thể còn lâu hơn. Nếu chúng ta tự hào rằng thành phố mình cũng có tàu điện ngầm như nhiều thành phố lớn khác trên thế giới, thì cũng đừng quên góp sức vào việc xây dựng nền nếp ứng xử văn minh đi tàu điện để tương xứng với họ.
Bộ Y tế vừa cảnh báo thời gian qua đã có nhiều người ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu, trong đó có trường hợp tử vong. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể là do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, thậm chí là rượu pha chế từ cồn công nghiệp. Qua xét nghiệm từ một số vụ ngộ độc cho thấy hàm lượng methanol cồn công nghiệp trong các mẫu rượu. Ngộ độc do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc và hậu quả của nó đã được cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều, thậm chí có cả những đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát cơ sở sản xuất kinh doanh rượu sau khi xảy ra những vụ ngộ độc nghiêm trọng. Vì vậy, cùng với việc cảnh báo tác hại của rượu và ngộ độc rượu, cần thiết phải có các đợt ra quân kiểm tra kiểm soát mặt hàng này. Trước hết tập trung vào các điểm kinh doanh rượu bia, cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, quán ăn, khu vực làng nghề có nhiều cơ sở sản xuất rượu. Việc kiểm tra kiểm soát cũng cần được áp dụng với nhà hàng, quán ăn và việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng nên làm thường xuyên, vừa là cách giúp cơ sở dịch vụ kiểm soát sản phẩm nhập về kinh doanh, vừa là cách tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ người tiêu dùng. Cuối cùng, người tiêu dùng phải biết tự bảo vệ mình bằng cách chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uống vừa đủ, không nên quá đà, bởi không chỉ ngộ độc, rượu còn dẫn đến mất kiểm soát hành vi và là nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn giao thông.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 12, bà Maia Sandu đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Moldova nhiệm kỳ thứ hai, sau khi giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra hôm 3 tháng 11. Lần đầu tiên bà Maia Sandu trở thành Tổng thống Moldova vào năm 2020, sau khi giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử trước cựu Tổng thống Igor Dodon. Giới chuyên gia cho rằng thời gian tới, bà Sandu sẽ tiếp tục đẩy nhanh quá trình hội nhập châu Âu của Moldova, cũng như kết thúc mối quan hệ giữa nước này và EU ngày càng gắn kết hơn. Quốc hội Nhật Bản đã ban hành 3 dự luật liên quan đến cải cách chính trị sau vụ bê bối tiền bạc liên quan đến Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền. Quyết định này được đưa ra sau cuộc tranh luận giữa các nghị sĩ liên minh cầm quyền và đảng đối lập. Thủ tướng Ishiba cũng nhấn mạnh kinh tế Nhật Bản đang ở một bước ngoặt quan trọng và nội các của ông có kế hoạch phê duyệt dự thảo ngân sách cho năm tài chính tiếp theo vào ngày 27 tháng 12. Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Ishiba và đối tác của họ trong liên minh cầm quyền là Komaito đã không giành được đa số trong cuộc bầu cử Hạ viện vào tháng 10. Do đó, ông Ishiba dự kiến sẽ gặp nhiều khó khăn trong các quyết sách của mình. Ngày 24 tháng 12, Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố kế hoạch hỗ trợ Syria tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông quan trọng. Theo đó, một phái đoàn từ Bộ Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến Syria sớm nhất để có thể đánh giá cơ sở hạ tầng điện và năng lượng. Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ Udaloglu cùng ngày cũng khẳng định Ankara sẽ nỗ lực phục hồi các trung tâm giao thông của Syria, bắt đầu bằng việc khôi phục hoạt động các sân bay ở thủ đô Damas và Aleppo. Những tuyên bố này được đưa ra 2 ngày sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan với nhà lãnh đạo Syria hiện nay là Ansara ở Damas hôm 22 tháng 12. Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Fidan cam kết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ tái thiết cơ sở tầng của Syria, tái cơ cấu các thể chế và hồi hương những người Syria phải đi lánh nạn. Nghiệp đoàn Starbucks Gawker cho biết làn sóng đình công của nhân viên của Starbucks đã lan rộng tới 300 cửa hàng trong chuỗi hệ thống cửa hàng cà phê này trên toàn nước Mỹ, với hơn 5.000 nhân viên dự kiến nghỉ làm trước khi cuộc đình công kéo dài 5 ngày kết thúc vào đêm Giáng sinh. Starbucks, đại diện cho nhân viên tại 525 cửa hàng Starbucks trên toàn cầu, cho biết hơn 60 cửa hàng ở 20 thành phố lớn, gồm New York, Los Angeles, Boston và Seattle, đã đóng cửa ngày 23 tháng 12. Cuộc đàm phán giữa Starbucks và nghiệp đoàn đã rơi vào bế tắc do các vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến lương, nhân sự và lịch làm việc, dẫn đến cuộc đình công bắt đầu từ ngày 20 tháng 12. Cuộc đình công vào đêm 24 tháng 12 theo giờ địa phương được dự đoán sẽ là cuộc đình công lớn nhất từng diễn ra của chuỗi cửa hàng cà phê này. Công ty này vẫn kỳ vọng cuộc đình công chỉ tác động hạn chế đến hoạt động chung của Starbucks, hiện có hơn 10.000 cửa hàng trên khắp nước Mỹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư số 35 quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, đào tạo kiểm tra cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 1 năm 2025.
Tại Yên Bái, ngay sau khi thông tư 35/2024 ban hành, các cơ sở đào tạo sát hạch giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo tốt về chương trình học, các điều kiện về sân bãi tập, phương tiện thực hành theo đúng quy định. Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trường Cao đẳng nghề Yên Bái trung bình một năm đào tạo sát hạch trên 1.000 học viên lái xe. Để thực hiện theo thông tư 35 của Bộ Giao thông Vận tải, nhà trường đã triển khai và đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo lưu lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói:
trong quá trình đào tạo thì chúng tôi cũng đã chấp hành đầy đủ các cái quy định của Bộ Giao thông Vận tải đề ra. Như là số học viên phải học đủ số giờ trong lý thuyết và số đi thực hành đủ số km và trên cái km trên đường và số giờ trong bãi tập. Thì trong những cái trong quá trình học ấy thì những cái số giờ học của học viên thì được truyền dữ liệu sang về Sở Giao thông và Cục Đường bộ để quản lý. Những học viên nào đủ điều kiện thì mới được thi sát hạch cấp phép lái xe. Thì nhà trường chúng tôi thì cũng đã trong năm qua cũng đã đầu tư các trang thiết bị, ví dụ như đầu tư thêm một cabin điện tử để cho học viên được học, và đầu tư sân tập lắp thiết bị như sân sát hạch để cho học viên được làm quen trước khi đi sát hạch.
Theo thông tư 35 do Bộ Giao thông Vận tải mới ban hành có rất nhiều điểm mới. Đáng chú ý về việc cấp giấy phép lái xe đối với chương trình đào tạo điều chỉnh từ hạng 13 hạng giấy phép lái xe lên 15 hạng. Thời gian khóa đào tạo hạng C được quy định không quá 90 ngày, trước đây là 150 ngày. Bỏ môn nghiệp vụ trong chương trình đào tạo lái xe, người học lái xe được dự kiểm tra kết thúc môn học khi tham gia tối thiểu 70% thời gian học các môn lý thuyết, học đủ thời gian và tối thiểu 50% số km học thực hành lái xe trên sân tập lái, học đủ số km và tối thiểu 50% thời gian học thực hành lái xe trên đường. Trung tâm điều chỉnh lại sân tập lái và sân sát hạch cho phù hợp với quy chuẩn đối với hạng C1, C và D1. Ông Đặng Đình Thịnh, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết thêm.
Thực hiện cái thông tư 35 của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ thì Trung tâm Đào tạo của trường Cao đẳng nghề Yên Bái thì đã chỉnh sửa các cái chương trình và phổ biến toàn bộ các cái nội dung đó đến toàn bộ cán bộ giáo viên của trung tâm để thực hiện cái chương trình đó. Thứ hai là các cái chương trình đào tạo đấy thì là đã phổ biến đến học viên và thực hiện trong cái quá trình là chỉnh sửa đề cương giáo án, và tiếp tục là nhà trường cũng sẽ tăng cường cái cơ sở vật chất để đáp ứng được cái nhu cầu đào tạo và nâng cao được cái chất lượng đào tạo của học viên trong thời gian tới. Một cái việc nữa đó là các cái môn học mà thực hiện cái thông tư 05 đấy thì là cái chương trình hạng C thì là có sự thay đổi, tức là cái thời gian đào tạo là không quá 90 ngày so với 150 ngày trước đây, thì nhà trường sẽ xây dựng lại các cái tổ nhóm làm sao đấy để đáp ứng được cái chương trình đào tạo và đáp ứng được theo cái yêu cầu của thông tư. Hồ sơ giáo án rồi các cái chương trình đào tạo đấy thì nhà trường sẽ biên soạn lại trên chương trình khung của Bộ Giao thông Vận tải và sẽ trình duyệt lên Sở Giao thông Vận tải, và sau đó thì sẽ ban hành và thực hiện bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 2025.
Điều kiện về hồ sơ người học lái xe không yêu cầu người học cung cấp giấy khám sức khỏe ngay từ thời điểm nộp hồ sơ. Chỉ cần cung cấp giấy khám sức khỏe của người lái xe khi lập hồ sơ đăng ký dự sát hạch. Bãi bỏ quy định về cách tính thời gian lái xe an toàn đối với người học lái xe nâng hạng, rút ngắn thời gian lái xe an toàn trong đào tạo nâng hạng thay vì người học vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Để thực hiện cái thông tư 35 của Bộ Giao thông bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2025 thì nhà trường, ban giám hiệu nhà trường cũng đã đề nghị trung tâm là rà soát lại các cái chương trình đào tạo của về nghề lái xe có thay đổi gì thì chúng ta sẽ phải xây dựng trước để thực hiện trong tháng 1 năm 2025. Và nhà trường cũng đã tiếp tục để đầu tư các trang cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao cái chất lượng đào tạo cho cái nghề lái xe này để đáp ứng cái nhu cầu của xã hội.
Thời gian lái xe an toàn được tính từ ngày chấp hành xong các quy định xử phạt hành chính này. Quy định mới thời gian lái xe an toàn là thời gian người có giấy phép lái xe có hiệu lực, không để xảy ra tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.